Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an toàn, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc thẻ chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Mới hay rằng kiếp sống như là chim bay. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu các chi thuẫn phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Chân thành biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ trái tim sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt
A Di Đà Phật. Quý Phật tử, buổi trưa hôm nay đến đạo tràng tu một ngày an lạc, có đem theo điện thoại di động không? Có không? Nếu Phật tử nào có thì tắt nguồn đi. Suốt cả một cuộc đời của mình, từ khi mở mắt cho đến bây giờ, mình liên lạc với trần gian nhiều quá rồi quý Phật tử. Cái điện thoại di động nó là một cái phương tiện để cho chúng ta liên lạc với trần tục. Mình dành cho Phật một tháng có một ngày để mình liên lạc với Phật. Tiếc cái gì mà còn mang theo nữa quý Phật tử. Nếu lỡ có mang theo rồi thì tắt nguồn đi, đừng liên lạc với trần gian nữa. Buổi trưa hôm nay tất cả chúng ta câu hội trước đạo tràng Linh Sơn. Cái tỉnh thất này tên là Linh Sơn, có nghĩa là cái nơi mà Đức Phật ngày xưa đã từng nói kinh Pháp Hoa. Cho nên mình câu hội tại tỉnh thất Linh Sơn, quý Phật tử chúng ta tập trung tinh thần để liên lạc với Phật. Cho nên ai mà còn đem theo điện thoại di động thì tắt nguồn đi, để một hồi đang liên lạc với Phật cái nó reo trong túi, cái nó rớt xuống đó. Quý Phật tử ở xa tới hay là ở xung quanh chùa? Ở xung quanh chùa có, ở xa có, phải không? Hồi nãy trên đường thầy vô đây, thầy thấy nhà nào cũng đóng cửa hết, biết vô trong đây hết rồi. Quý Phật tử đến đây tu một ngày an lạc nhằm cái mùa Du Lan báo hiếu. Cho nên buổi pháp thoại hôm nay được mang tên là niệm Du Lan, tức là niệm Phật. Có khi nào quý Phật tử nghe niệm Du Lan là niệm Phật không? Đạo tràng của chúng ta có trì chú Đại Bi không? Trì chú Đại Bi tức là trì Du Lan luôn đó. Cho nên quý Phật tử chúng ta tu, ai cũng nghĩ rằng mình đến chùa, mình đọc kinh, mình trì chú Đại Bi, mình niệm Phật A Di Đà, mình cầu nguyện giảng sanh, rồi mình đi phóng sanh, mình làm từ thiện, mình ăn chay trường. Nói chung mình làm những điều đó để cầu nguyện Phật A Di Đà rước mình về bên bển. Có cầu nguyện không quý Phật tử? Nhưng mà không đi được đâu. Là tại vì quý Phật tử còn thiếu một cái nữa là niệm Vu Lan, trì Vu Lan. Cho nên cái mà quyết định cuối cùng để cho một Phật tử về Phật đó là Vu Lan. Mình phóng sanh mà không có Vu Lan, quý Phật tử phóng sanh không còn ý nghĩa nữa. Mình phóng sanh có nghĩa là mình thấy con cá, con chim nó bị nhốt, nó buồn, nó không có được tự do thông thả. Mình thấy nó buồn quá cho nên mình mở cái lòng ra để cho con chim nó tung cánh giữa bầu trời. Mình thấy con cá nó sắp sửa chết ở trên mâm, trên thớt, cho nên rồi mình thả nó dưới sông cho nó trở về quê hương của nó. Tại sao cha mẹ của mình mà mình không phóng sanh quý Phật tử? Phóng sanh cho cha mẹ có nghĩa là làm cho cha mẹ mình được giải phóng. Đừng bắt cha mẹ mình làm nô lệ cho mình suốt cả một cuộc đời nữa. Cho nên mình phóng sanh con vật mà cha mẹ của mình chưa giải phóng được cho cha mẹ, là quý Phật tử ơi, mình đi phóng sanh không có ý nghĩa gì hết. Cha mẹ sanh ra mình, nuôi lớn mình rồi, xong rồi còn nuôi con của mình nữa. Như vậy quý Phật tử đi phóng sanh những con vật đó, quý Phật tử không có ý nghĩa gì cả, bởi vì mình thiếu Du Lan trong đó. Đi phóng sanh mà thiếu Du Lan thì làm sao mình phóng sanh được? Mình chưa giải phóng cho cha mẹ mình, phải không? Ở đây ai mà có gia đình đó, rồi tự dưng cái hai vợ chồng nó cưới nhau, nó sanh ra được một đứa con, hai đứa con, hai đứa nó chia tay, một đứa giao cho bà nội giữ, một đứa giao cho bà ngoại giữ. Thì như vậy mình tu không được gì đâu. Mình tu như vậy có nghĩa là mình không bao giờ giảng sanh được, không bao giờ được Phật rước. Mình không bao giờ có đủ thủ tục và không bao giờ mình đủ tất cả những chất liệu ngọt ngào của người con Phật. Mình đi làm từ thiện, tức là quý Phật tử ơi, mình đem tất cả những của cải vật chất, tạm gọi là dư giả của mình, để mình có thể san sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời cô đơn, phải không? Cha mẹ của mình đang cô đơn kìa, tại sao mình không san sẻ được quý Phật tử? Như vậy mình đi từ thiện mà thiếu du lan, mình đi từ thiện không được. Từ thiện nó không có ý nghĩa, tốn tiền, tốn bạc, tốn hơi, tốn sức, cuối cùng rồi không thành tựu được từ thiện, bởi lẽ thiếu du lan. Chừng nào mà quý Phật tử lo cho cha mẹ mình đầy đủ, đừng để cho cha mẹ mình cô đơn trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Tóc bạc hết rồi quý Phật tử ơi, coi chừng đó, cha mẹ mình đi mà mình không hay đó. Giả từ cuộc sống mà mình không bao giờ mà mình biết trước được. Nhưng mà mỗi một ngày quý Phật tử, tất cả chúng ta đều tiễn cha mẹ mình lên đường hết. Có tiễn không quý Phật tử? Ngày nào mà mình làm cho cha mình cười, mẹ mình cười là mình cúng dường 15 phút tuổi thọ cho cha mẹ mình đó. Ngày nào mà mình làm cho cha mình buồn, mẹ mình khóc, tức là mình tước đoạt trên tay của cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Đâu có cần đợi tới cha mẹ mình chết, phải không? Mình giết lần lần rồi. Thậm chí có nhiều bà mẹ nói tao sống gần mày riết rồi tao chết sớm, phải không? Có nhiều cha mẹ đó khổ lắm quý Phật tử, sống gần con không được. Con trai nó cứ hành hạ, con gái thì nó chua hoa. Cuối cùng rồi đó, nó đánh chó mắng mèo để làm cho cha mẹ nó khổ tâm. Sống gần nó riết rồi chết sớm thôi. Cho nên quý Phật tử không cần cầm dao giết cha mẹ mình đâu. Ánh mắt của mình, hành động của mình, lời nói của mình chính là những vũ khí vô hình để rồi mình giết chết cha mẹ của mình đó quý Phật tử. Như vậy mình niệm Phật không có du lan. Mình đến đây mình tu một ngày an lạc mà tâm của mình chưa an lạc. Vì sao? Vì mình chưa tặng cho cha mẹ mình nụ cười. An lạc là nụ cười đó quý Phật tử. Mình tu có nghĩa là mình đánh mất nụ cười, cho nên bây giờ mình vào trong đây để mình tìm lại nụ cười. Nhưng mà cái quan trọng nhất là niệm Phật, là niệm du lan. Mình cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười mới được. Để cho cha mẹ mình sầu héo hoài mà vô trong đây tu thấy ghê luôn, phải không? Tu ngày tu đêm mà cha mẹ của mình ở nhà cô đơn buồn tủi. Mình đến chùa mình đi ngang bàn Phật mình cúi đầu chào. Đi ngang bàn Phật không dám nói chuyện lớn. Mà hai ông Phật sanh ra mình có cúi đầu chào không? Đi ngang có cúi đầu chào không quý Phật tử? Đi ngang Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người nào nói chuyện lớn mình còn rầy nữa chứ. Đi ngang bàn Phật nói chuyện nhỏ nhỏ. Vậy chứ mình đi ngang hai ông Phật ở nhà mình có nói chuyện nhỏ nhỏ không? Mô Phật, dạ không, con chửi quen rồi. Chính cái đó là cái mà tất cả chúng ta thiếu sót nhiều lắm đó quý Phật tử. Cho nên ông vua mà không có du lan, ông vua mất hết ngai vàng. Ông quan mà không có du lan, mất chức rồi ở tù luôn. Một nhà trí thức mà không có du lan, không xứng đáng làm người. Một doanh nhân không có du lan, tàn gia bại sản. Phật tử mặc áo tràng lam không có du lan, không bao giờ về Phật được. Cho nên du lan quan trọng lắm đó. Chứ du lan không phải là cái chuyện để cho mình giỡn chơi hay là mình xem thường đâu quý Phật tử. Du lan không phải chỉ có những ngày tháng 7 đâu. Cái mà chúng ta có một thói quen, mà thói quen đó đó, nó không có đủ ý nghĩa của du lan, là cứ tháng 7 là mình nói du lan. Mà quý Phật tử biết du lan nó là ở đâu và nó dài bao nhiêu không? Du lan nó dài suốt cả cuộc đời của mình đó quý Phật tử. Chứ không phải nó nằm ở tháng 7 hay nằm trong xuân hạ thu đông gì cả. Mà du lan là suốt cả một cuộc đời. Du lan là hơi thở của mình. Quý Phật tử còn thở không? Còn không? Còn du lan. Chừng nào người nào quên thở là không có du lan, là quên du lan được. Mình còn thở mà mình không còn du lan là mình sai dữ lắm. Mình là tội đồ của thiên cổ đó. Du lan là hơi thở. Vì sao vậy? Ai tặng cho quý Phật tử hơi thở đó? Có phải hai ông Phật ở nhà không? Hai ông Phật ở nhà tặng cho mình hơi thở. Thì du lan chính là hơi thở của mình. Mình còn sống tức là phải còn nhớ du lan. Mà còn nhớ du lan là phải còn nhớ cha nhớ mẹ của mình. Quý Phật tử thấy người nào không thở mà sống không? Thấy không quý Phật tử? Có đó, những đứa con bất hiếu không thở mà vẫn sống. Nó không thở có nghĩa là nó không nhớ cha, không nhớ mẹ nó rồi. Phải không? Không nhớ cha, không nhớ mẹ tức là không nhớ Du Lan, mà không nhớ Du Lan là không có thở. Không thở mà còn nhúc nhích được, phải không? Cho nên mình vào trong đạo tràng mình tu, quý Phật tử ơi, đừng bao giờ xem thường Du Lan. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân, Đức Phật có dạy đó, quý có một người cõng cha mẹ tất cả hai vai, đi giáp cái vòng hòn núi Tu Di, trải trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Thì quý Phật tử thấy cái ơn đức sanh thành của cha mẹ mình mênh mông lắm quý Phật tử. Ở đây có nhiều Phật tử làm cha làm mẹ rồi, phải không? Mẹ bình phương, cha bình phương, mẹ lập phương, cha lập phương, tức là mẹ lũy thừa hai, cha lũy thừa ba không đó. Ở đây ai làm bà nội đâu giơ tay coi. Ai làm bà nội? Bà nội nhiều lắm phải không? Ai làm bà cóc đâu? Bà cóc là mẹ lũy thừa ba, tức là làm bà cóc rồi đó. Mẹ, rồi mẹ của mẹ là bà nội, rồi mẹ của bà nội là bà cóc, có nghĩa là mẹ lập phương. Rồi có những Phật tử đó đang làm mẹ thôi, chưa được lên bà ngoại, đang làm mẹ. Rồi có những Phật tử đang chuẩn bị để bước chân lên trường đại học để tập làm mẹ. Nhiều lắm quý Phật tử. Ở trong đạo tràng này ai chưa có gia đình đâu giơ lên, giơ tay lên thì coi coi được bao nhiêu người. Ai chưa có gia đình? Quý Phật tử nào chưa có gia đình thì thầy xin khuyên quý Phật tử một câu: hôn thú. Sau này đó nghe, hôn thú là một giấy chứng nhận để cho cô dâu và chú rể bước chân vào trường đại học tập làm cha, tập làm mẹ. Nhớ cái điều đó mới được, chứ không phải hôn thú là cái giấy chứng nhận cho tôi với anh gặp nhau chung sống với nhau nữa, mà là cái giấy chứng nhận để cho chú rể bước chân vào trường đại học để tập làm một người cha tốt. Và cô dâu cũng vậy, hôn thú là một cái giấy chứng nhận để cho cô dâu sau này bước chân vào trường đại học để làm một người mẹ tốt đó. Quý Phật tử có thích con của mình nó thương thương mình không? Thích không? Thì mình phải biết thương cha mẹ của mình. Mình muốn con của mình nó gọi mình bằng mẹ một cách ngọt ngào thì quý Phật tử ơi, cho dù tóc mình đã bạc, hãy gọi mẹ mình bằng những âm thanh ngọt ngào. Mình muốn con của mình sau này nó đưa mình lên ngai vàng của Vu Lan. Tại sao mình lại bất hiếu, mình không đưa cha mẹ mình lên ngai vàng của Vu Lan vậy quý Phật tử? Cha mình là hoàng đế của Vu Lan, còn mẹ mình là hoàng hậu của Vu Lan đó quý Phật tử. Nếu mà nói đời thường, cha mình là hoàng đế của Vu Lan, mẹ mình là hoàng hậu của Vu Lan. Còn nếu mà quý Phật tử muốn nói theo trong đạo đó, thì cha mẹ mình là Đức Phật của Vu Lan. Quý Phật tử đến đây tu, quý Phật tử ơi, mình cứ nhớ ông Phật Thích Ca hoài luôn. Mình nhớ ông Phật A Di Đà luôn nữa. Mình ngồi mình niệm hoài luôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm liên tua bất tận hết. Nhưng mà cái điều mà mình quên là mình chưa niệm ông Phật sanh ra mình. Có không? Có đi tu mà có nhớ cha nhớ mẹ không quý Phật tử? Có không? Nói thiệt đi, trước mặt Phật đừng nói dối. Mô Phật con quên. Quý Phật tử ơi, đây là lời nói chân tình nhất, là chúng con đã từng quên cha mẹ của chúng con. Cho nên quý Phật tử ơi, trăng thu quý Phật tử đã lãng quên lâu rồi. Quý Phật tử đến đây, quý Phật tử tu, quý Phật tử niệm Phật mà trăng thu đã bật khóc mà mình không hay không biết nữa quý Phật tử à. Trăng thu là ai? Là tượng trưng cho cha mẹ của mình đó. Mình để cho trăng thu bật khóc rồi. Có nhiều người đến tháng 7 rồi ồ ạt rủ rê nhau để đi đến chùa, đi cúng Du Lan. Áo tràng nào cũng cài bông hồng đỏ đại 7, 8, 9, 10 cái không. Chùa nào có Du Lan là có mặt, phải không? Chỉ trừ một vài trường hợp là chúng ta ở chùa mình thôi, cho nên cài trên áo mình có một cái bông. Còn mà còn Phật tử mà ở thành phố là đi cùng chùa hết. Có nhiều Phật tử đi về cái là trên áo tràng của mình mười mấy cái bông hồng vậy đó quý Phật tử. Du Lan đâu phải chỉ để cài bông hồng. Còn có nhiều người rủ nhau đi du lan để làm chi quý Phật tử biết không? Đi kiếm kiểm ăn. Ăn xong rồi chê, chùa này nấu ngon, chùa kia nấu dở tùm lum hết luôn. Du lan đâu phải những cái đó đâu quý Phật tử. Du lan là chúng ta tìm về chính mình để cho chúng ta sống lại những ngày thuở xa xưa của mình. Sinh một phút giữa trưa hè nắng nóng, mẹ bồng con nhịp võng tiếng ầu ơ. Tai nồng nàng mẹ ru giấc trẻ thơ, con mỉm miệng qua giấc mơ tình mẹ. Xin một phút thôi. Mùa du lan quý Phật tử chỉ cần xin một phút là đủ lắm rồi. Mình nhớ lại cái thuở nào đó mình nằm trong nôi, phải không? Hơi ấm của mẹ hiện lan tỏa khắp trong cơ thể của mình. Vậy đó mà suốt khoảng một đời người của chúng ta, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, quý Phật tử ơi, mãi mãi chúng ta không bao giờ nhớ cái làn hơi ấm đó. Trong đạo tràng của chúng ta nào quý Phật tử mà còn hơi trẻ trẻ đó, sống gần gần với cha mẹ mình nhiều đó, có Phật tử nào nhớ cái hương vị ngọt ngào trên đôi bầu sữa của mẹ không? Còn nhớ không quý Phật tử? Không ai nhớ nổi hết quý Phật tử à. Ánh mắt của mình, mình nhìn thấy cuộc đời nhờ sữa mẹ. Cái miệng mình nói chuyện được cũng nhờ sữa mẹ. Đôi chân mình bước đi được cũng nhờ sữa. Mình thành tựu giữa cuộc sống, mình thành tựu trong công việc làm ăn, trong công việc học hành của mình cũng nhờ từ sữa mẹ. Vậy đó mà bây giờ hỏi cái hương vị sữa mẹ nó như thế nào, không nhớ gì hết. Quý Phật tử ơi, hương vị sữa của mẹ nó dễ dàng nhớ lắm. Phật tử nào mà muốn nhớ thì biết liền à. Nó mặn mặn thôi chứ không còn được cái gì nữa đâu, phải không? Hồi nhỏ đó thì bây giờ mình bú sữa mẹ, nhưng mà lớn lên rồi sữa của mẹ đó mình không bú. Nhưng mà quý Phật tử ơi, trên vầng trán của cha, vầng trán của mẹ, những giọt sữa nó rơi đầy trên cuộc sống đó quý Phật tử, phải không? Cho nên người nào mà làm cha, người nào làm mẹ xong rồi thì lúc bấy giờ mới ân tượng, mới nghĩ đến. Chứ chưa có làm cha, chưa làm mẹ thì làm sao nghĩ đến được. Vậy đó mà có nhiều đứa con nó mắng cha nó, rồi nó mắng mẹ nó không ngượng lời quý Phật tử à. Có nhiều chú rể xem thường cha mẹ vợ lắm. Có nhiều cô dâu xem thường cha mẹ chồng lắm. Nhưng mà tất cả chúng ta đâu có nghĩ rằng cha mẹ nào cũng là Phật cả. Từ đây trở về sau, thầy mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy thay đổi thói quen sống của mình đi. Có đôi khi cái chuyện mà cha mẹ, thầy nói ví dụ thôi, cha mẹ mình sống không được, hoàn cảnh đẩy đưa, đưa đẩy cha mẹ của mình chia tay nhau. Thầy nói ví dụ như vậy. Thì cha và mẹ của mình chỉ có lỗi với ông nội và ông ngoại, bà nội với bà ngoại thôi, chứ chưa bao giờ có lỗi với mình. Cho dù cha mẹ mình làm một cái chuyện gì đi chăng nữa, thậm chí cha mẹ mình có khùng khùng đi ra ngoài đường đi nữa, cha mẹ mình cũng là đại ân nhân của mình, đã bố thí cho mình một thân thể như thế này. Quý Phật tử ơi, cái ngày mà mình nằm trong bụng mẹ của mình đó, mình đã cướp dần hơi thở và sự sống của mẹ mình. May mắn lắm là sanh mình ra là mẹ mình còn đó. Còn nếu không là mình giết chết cha mẹ mình trước khi thằng bé ra đời luôn nữa. Vậy đó mà khi nuôi nó lớn lên rồi, nhiều khi chỉ có cái nghèo không mà nó cũng mắng, nó cũng chửi nữa. Một con bé đó, nó xỉ vào mặt mẹ nó, nó nói tôi căm thù cái nghèo của bà. Bà nghèo rồi mà còn chồng lên đầu tôi cái nghèo đó nữa. Tôi đi ra đường tôi không dám nhìn mặt ai hết. Bỏ nhà nó đi quý Phật tử. 2-3 năm sau rồi nó đi về. Một con bé mà nó ngồi trong quán, nó phì phà qua điếu thuốc vậy đó quý Phật tử. Nó nhìn lên trên vách quán cà phê, tự nhiên nó thấy tôi Trần Thị Úc tìm con gái của tôi Nguyễn Thị Lan. Tự nhiên nó nghe quen thuộc quá, Nguyễn Thị Lan tên nó mà, Trần Thị Úc là tên của mẹ nó. Nó chạy ra khỏi quán thì nó nhìn trên mấy cái cột đèn, chỗ nào cũng dán một miếng giấy hết, tôi Trần Thị Úc tìm con gái của tôi Nguyễn Thị Lan. Lúc bấy giờ 12 giờ đêm rồi, nó chạy về nhà. Nó thấy nhà nó mở cửa tan hoang vậy đó quý Phật tử. Nó chạy thẳng vào trong, nó kêu mẹ ơi con về rồi. Bà già dở mùng chung ra nghe tiếng con của mình 2 năm chờ đợi. Ôm con gái của mình khóc nức nở, vuốt đầu nó lia hết vậy quý Phật tử. Đứa con gái nó cũng khóc, nó nói má ơi sao má ngủ má không đóng cửa. Bà già trả lời từ ngày mày đi tới bây giờ tao đâu có đóng cửa đâu, tao mở cửa tao chờ mày mà. Quý Phật tử thấy không, có nhiều đứa con nó mắng nó chửi như vậy nhưng mà tình mẹ bao la lắm quý Phật tử à. Không có giận con của mình, không có đóng cửa nhốt, không có nói mày đi luôn. Có nhiều khi giận thì nói như vậy, nhưng mà tận trái tim của cha mẹ mình không bao giờ có điều đó. Cho nên rồi 4 năm nay, 2 năm nay má chưa hề đóng cửa, mở cửa chờ con phải không? Thế mà mùa Du Lan quý Phật tử ơi, ở đây thầy chỉ nói đạo tràng Linh Sơn thôi. Bữa nay tu một ngày an lạc, thầy mong rằng quý Phật tử ngoài cái câu niệm Phật của mình, nhớ trong câu niệm Phật có chất liệu Du Lan một chút. Tâm hiếu là tâm của Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật mà, phải không? Mình niệm Phật mà không có niệm hiếu thì ông Phật nào mà chứng cho mình đây? Đi lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi Phật A-di-đà nói đưa đây cái giấy tu của quý Phật tử ở tỉnh Thất Linh Sơn, đưa cho Như Lai xem. Toàn thể Phật tử chùa Linh Sơn đưa cái giấy tu của mình. Chàng ơi, công quả 10 năm, niệm Phật cũng 10 năm, ăn chay trường 10 năm, tụng kinh 10 năm, làm cái gì cũng 10 năm hết mà cũng bất hiếu 10 năm luôn. Ông Phật A-di-đà nói cô ơi, cái giấy tu của cô đó, thầy trụ trì tỉnh Thất Linh Sơn có đóng mộc, Phật Thích Ca có đóng mộc, nhưng mà thiếu cái mộc của hai ông bà già của cô. Cái mộc của hai ông bà già là hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đóng cái mộc đó vô mình mới được giảng sanh. Cho nên quý Phật tử thấy mình đạo tràng mình ở bao nhiêu đây thôi. Đạo tràng chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn đó, cái ngày 24 thầy giảng ở đó, ngồi trong cái giảng đường 2.700 người, nhưng mà quý Phật tử ơi có khi 3.000 người không chừng nữa. Mà khóa tu lần này là lần thứ 74 rồi. Mà quý Phật tử có bao giờ nghe đạo tràng chùa Hoằng Pháp có người nào giảng sanh không? Có không? Tu nhiều dữ lắm luôn mà thiếu có cái mộc đó thôi mà không bao giờ giảng sanh được. Cái đạo tràng ở Linh Sơn này cũng vậy, tu cho dữ đi, tu cho nhiều đi. Đối với Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, con nhìn xuống con liêm diêm con nói nhỏ, nhưng mà đối với ông Phật sanh ra mình đó thì trợn con mắt dậm chân rồi sỉ sỏ, phải không? Thì như vậy quý Phật tử ơi, mãi mãi tu thì có người tu, mà giảng sanh về Phật không có người nào đi về được hết, bị Phật A Di Đà đuổi xuống hết rồi. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, lên trên đó hoa sen là cha mẹ. Có nghĩa là quý Phật tử ơi, Phật A-di-đà muốn nhắc nhở mình, cha mẹ mình ở dưới này là hoa sen đó. Hoa sen là gần bùn không dính mùi bùn, cha mẹ mình sống giữa trần gian không bao giờ bị trần gian làm lay động. Sợ con của mình nó dơ mình cho nên con ngồi ở trên đi, để bố đi trăn trâu cho. Có ông Phật nào mà đi theo lưng con trâu không quý Phật tử? Có ông Phật nào mà đi giữa ruộng không? Trời nắng chang chang ở trần vậy đó, mặc tình cho nắng mưa nó làm cho cái da đen sậm lại. Để rồi cuộc sống của mình tỷ lệ nghịch với con mình. Con dần lớn bên đời cha dần tắt. Có không? Có ông Phật nào đi ra ruộng không quý Phật tử? Có ông Phật nào ngồi trên chiếc xích lô không? Để rồi giọt mồ hôi nó lăn tròn theo bánh xe xích lô vậy đó. Đâu có ông Phật nào mà ngồi trên chiếc xích lô, ngồi trên bông sen thì có chứ ai mà ngồi trên chiếc xích lô đâu. Ngài Phổ Hiền ngồi trên con thanh, con bạch tượng, Ngài Văn Thù ngồi trên con thanh sư, chứ đâu có ông Phật nào mà ngồi trên lưng con trâu đen thui vậy đâu. Đạo tràng của mình có bao giờ thấy tượng Bồ Tát Quan Âm không? Có thấy không? Chùa mình có không quý Phật tử? Có tượng Phật Lộ Thiên không? Quan Âm á. Nãy sao thầy vô thầy không thấy ta? Quý Phật tử thấy Quan Âm đẹp không? Bạch y, mặc áo trắng trinh nguyên, đầu đội khăn trắng thước tha, tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương, đứng trên bông sen ngàn cánh luôn đó, đẹp phải không? Nhưng mà cái lỗi lầm lớn nhất của đạo tràng chúng ta là gì? Quý Phật tử dám gọi Bồ Tát Quan Âm bằng mẹ mà chưa bao giờ quý Phật tử xem mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất. Có không? Có bao giờ quý Phật tử xem mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm không? Mặc dù lúc nào mình cũng gọi Quan Âm bằng mẹ hết đó. Đụng chuyện là mẹ Quan Âm ơi cứu khổ con, mẹ Quan Âm ơi giúp đỡ cho con hết bệnh, mẹ Quan Âm ơi xoa đầu cho con, nhớ dai cho con thi đậu, cho con học giỏi. Dám gọi Bồ Tát Quan Âm bằng mẹ, tại sao mình không dám gọi mẹ mình bằng Bồ Tát Quan Âm vậy quý Phật tử? Thầy xin thưa với quý Phật tử, hôm nay cái đề tài niệm Du Lan tức là niệm Phật, cho nên thầy mới nhắc nhở quý Phật tử mẹ mình cũng là Bồ Tát Quan Âm đó. Nhưng mà có cái điều hơi khác là Quan Âm tóc rối, chứ không được tóc suông như Quan Âm ở trên kia. Tóc rối lắm quý Phật tử. Tại sao rối vậy? Mần bù đầu bù cổ mà nuôi con của mình đâu có thời gian chải tóc đâu mà không gọi là Quan Âm tóc rối, phải không? Có không? Có khi nào mình gọi mẹ mình là Quan Âm không quý Phật tử? Thầy nói làm sao chứ Quan Âm đẹp tuyệt vời, còn má tôi thấy bả rụng răng, bả xấu thiệt là xấu, ăn trầu bổm bẻm, bả phun tùm lum, bả già rồi, lưng bả còng, tóc bả bạc, da bả nhăn, chân bả chùng rồi, bả cầm cái gậy tre còn không nổi nữa, ở cầm cái tịnh bình nhành dương liễu gì. Mà quý Phật tử ơi, mình càng đẹp gái nhiều chừng nào đó, Bồ Tát Quan Âm tóc rối mới xấu nhiều chừng đấy. Tóc của mình càng thước tha mượt mà ống ả nhiều chừng nào, tóc của Quan Âm mới bạc nhiều chừng đấy đó quý Phật tử. Con mắt của mình long lanh nhiều chừng nào đó thì con mắt của Bồ Tát Quan Âm nó ngầu đục, nó mờ đi nhiều chừng đấy đó quý Phật tử. Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ bụi nhớ, tóc phơi sợi buồn, cuộc đời dẫu xối mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Cuộc đời này nó có dẫu xối mưa tuôn hay là bão tố phong ba cỡ nào đi nữa, quý Phật tử ơi, trái tim của mẹ mình mãi mãi nhiệm màu trong cuộc sống. Con rắn cắn không chết đó. Ông trời ông tạo ra một sinh vật hồi xưa lẫn quý Phật tử. Các thần đến nói ông trời ơi, ông mắc công làm chi, ông tạo ra một cái sinh vật gì mà nó mềm nhũng vậy? Ông trời nó mềm nhũng nhưng mà nó mạnh mẽ lắm đó. Con rắn cắn nó không chết đó. Các thần rờ trên chỗ này của sinh vật, các thần nói sao chỗ này nó ướt hoài vậy? Ông trời nói đó là nước mắt của sinh vật này. Hạnh phúc nó cũng khóc mà đau khổ nó cũng khóc. Chồng nó thương nó, con nó thương nó cũng khóc. Nó khóc vì nó mừng. Nhưng mà chồng nó đánh đập nó, con nó bất hiếu sỉ vả mắng chửi nó cũng khóc. Các thần nói rồi sinh vật này ăn cái gì để sống? Ông trời nói nó không cần ăn. Sinh vật này nó uống nước lạnh nó cũng sống được nữa. Nó nhường cơm cho chồng nó ăn, nhường cơm cho con nó ăn, nó nhịn đói đó. Ta tạo cho sinh vật này nhiều mắt nhiều tai. Một tai nó bồng con, một tai nó lặt rau đi chợ, một tai nó vo gạo nấu cơm, một tai nó quét nhà, một tai nó dọn cơm cho chồng cho con nó ăn nữa. Sinh vật này nhiều con mắt lắm. Một con mắt phía trước nó nhìn vô trong mùng coi con của nó ngủ có sai không. Một con mắt nó nhìn phía xa xa coi con của nó đi học có ai ăn hiếp không. Một con mắt nó nhìn phía trước coi con của nó té ở chỗ nào nó vội vàng nó đến nó đỡ con nó lên. Cho nên ta tạm thời đặt tên cho sinh vật này là người mẹ. Các thần mới nói sinh vật này tên là người mẹ. Mạnh mẽ vô cùng, con rắn cắn không chết. Đây là một sinh vật bất tử. Vậy thì có ai có thể làm hại cho sinh vật này chết hay không? Thưa ông trời. Ông trời nói có một loại làm cho sinh vật bất tử này phải chết. Các thần mới nói sinh vật nào thấy ghê vậy? Loại nào mà thấy ghê vậy? Dám làm cho sinh vật bất tử này chết? Ông trời mới nói đứa con bất hiếu, chỉ có đứa con bất hiếu mới làm cho sinh vật này chết thôi. Ta đặt tên cho sinh vật này là người mẹ. Vậy thì hôm nay quý Phật tử trong đạo tràng Linh Sơn, ông trời đặt tên cho mình là người mẹ rồi phải không? Cái điều mà quan trọng nhất hôm nay, mình được ông trời trao cho mình một cái tên thiêng liêng là người mẹ, thì nhiệm vụ của mình phải làm sao xứng đáng với thiên chức làm mẹ. Sống xứng đáng với thiên chức làm mẹ đi quý Phật tử, phải không? Đừng có bỏ con ở nhà đi đánh bài tứ sắc là được rồi. Có không? Có khi nào mà bỏ con ở nhà đánh bài tứ sắc không? Mô Phật. Khi có khi không. Người có người không, phải không? Có người không phải đánh bài tứ sắc mà chơi cái khác, bỏ con ở nhà. Rồi mình cũng phải làm sao mình sống xứng đáng. Ông trời tặng cho mình rồi, mình phải sống xứng đáng với niềm tin của ông trời chứ quý Phật tử. Đi đâu người ta cũng gọi hai vợ chồng, vợ đi trước, chồng đi sau. Có nhiều bà nói tôi lớn hơn ông, cho nên người ta gọi tôi trước, hai vợ chồng, vợ trước, chồng sau. Nhưng mà quý Phật tử ơi, sai rồi. Người ta gọi mình trước, chồng mình sau, có nghĩa là mình có một đặc tính mà ông trời tặng cho mình, đó là gì? Hy sinh, chịu thương và chịu khó, cho nên mình mới trở thành tất cả những cái gì cuộc đời tôn vinh cho mình. Quý Phật tử thấy không? Người ta tôn vinh phụ nữ, tôn vinh người vợ, tôn vinh người mẹ, không có ai tôn vinh cha đâu. Cái nước Việt Nam vậy đó mà có ai gọi là nước cha Việt Nam không? Nước mẹ Việt Nam. Ở trong nhà mà liệt sĩ này kia, những người có công với cách mạng, ở trên vách, ở trên bàn treo mấy cái bàn vậy nè, người mẹ Việt Nam anh hùng, kiếm coi đỏ con mắt, chưa có người cha Việt Nam anh hùng, phải không? Cho nên người phụ nữ đáng được tôn vinh, mà không phải vì cao thượng, không phải vì cao quý đâu, mà vì cái đức hy sinh đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đây, quý Phật tử ơi, mình là những thiên chức của mẹ hết, cho nên cần phải có một chút gì hy sinh trong đó nghe quý Phật tử. Trong đạo tràng này đó, ông trời ông luyện xuống trần gian năm loại phụ nữ. Thứ nhất là thánh thiện, thứ hai là quý phái, thứ ba là hồn nhiên, thứ tư là mang dại, thứ năm là ma quái. Thầy hỏi đạo tràng ở Linh Sơn này ai nằm trong loại nào đâu? Ai nằm trong loại ma quái đâu? Giơ tay lên coi. Người phụ nữ ma quái, giơ tay lên. Người phụ nữ ma quái là người phụ nữ mắng chồng chửi con này kia kia nọ. Người phụ nữ ma quái là người phụ nữ nội đằng này nói chuyện ở đằng kia, đem lửa trong nhà ra ngoài đường, đem lửa ngoài đường về nhà mình. Đó là người phụ nữ ma quái. Người phụ nữ ma quái là người phụ nữ so sánh chồng mình với chồng người khác hoài đó quý Phật tử. Giận chồng có bắt đầu so sánh với ông chồng hàng xóm liền. Vì sao vậy? Tại sao mình không để ý chồng mình mà để ý chồng ta làm chi vậy? Cho nên đó là người phụ nữ ma quái. Ai là người phụ nữ ma quái? Giơ tay lên trước mặt Phật thì cái tâm mình mới hết ma quái. Đừng có ma quái mà giấu hoài, nguy hiểm lắm quý Phật tử. Có không? Giơ tay lên đi. Mô Phật, con xin phép thầy, con không giơ tay lên để tự con sám hối. Để tự con sám hối thôi, con biết rồi. Hôm nay ngày 26 tháng 7 tại tỉnh Thất Linh Sơn, con đã biết con là người phụ nữ ma quái, con xin sám hối, phải không? Sám hối đi quý Phật tử, làm người ai mà không có lỗi. Nhưng mà mình phải làm sao tẩy sạch tất cả những tư tưởng xấu, bởi vì nó làm quen ngố thiên chức của mẹ. Nó làm quen ngố đi quý Phật tử à. Cái người thứ hai là mang dại, có nghĩa là chửi chồng chuyện nhỏ mà đánh chồng luôn, phải không? Đánh chồng tức là mang dại lắm, tức là người phụ nữ thiếu một cái trình độ, thiếu sự văn minh, thiếu sự lịch sự. Chồng mình đi nhậu không được quyền lợi ngay bàn nhậu mà đứng chửi, đó là người phụ nữ mang dại, tức là thiếu một cái gì đó. Cho dù cỡ nào đi nữa vẫn là chồng mình. mình và chồng mình tuy hai thể xác nhưng chỉ một linh hồn. Mình chửi chồng mình tức là mình sỉ nhục phân nửa linh hồn của mình rồi đó quý Phật tử à. Cho nên người nào là người phụ nữ mang dạy là đánh đập chồng nè, đánh đập con của mình tàn nhẫn lắm, nhéo lỗ tai con, phải không? Người phụ nữ mang dạy là người phụ nữ đó, nó làm lỗi mà chửi bà già chồng không đó, bà nội cha mày. Đó là người phụ nữ mang dạy. Ở đây ai là người phụ nữ mang dạy đâu giơ tay lên. Thôi khỏi, thầy biết rồi, con xin sám hối tự con. Có không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đều có hết một chút gì đó yêu quái, một chút gì đó mang dạy. Nhưng mà thật sự ra quý Phật tử ơi, có một chút gì đó dễ thương hồn nhiên lắm quý Phật tử à. Cho nên ông chồng này nói chuyện với ông chồng kia, vợ tao trong 24 tiếng đồng hồ, vợ tao có 8 tiếng đồng hồ, nó là người phụ nữ hồn nhiên. Ông chồng kia hỏi lúc nào, ông chồng này trả lời lúc nó ngủ. Lúc nó ngủ nó là một người phụ nữ hồn nhiên lắm. Bởi vì nó nằm nó nhắm mắt nó im re. Khi mà nó mở mắt ra cho đến lúc nó nhắm mắt nó ngủ, nó chửi tao dữ lắm luôn. Có một chút hồn nhiên phải không quý Phật tử? Nhưng mà bây giờ quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta bước chân vào trong đạo tràng Tỉnh Thất Linh Sơn này, quý Phật tử ngồi niệm Phật, tức là mình đang tìm về cho mình một chút cái tính thánh thiện của một người phụ nữ. Cho nên bây giờ ngồi mặc áo tràng lam, chàng ơi ngồi trên đây thầy nhìn xuống thánh thiện vô cùng, nhưng mà không biết bước ra khỏi cổng chùa thì như thế nào thôi. Phải không? Ngồi trong đây nhìn mặt ai cũng thánh thiện hết, nhưng mà đi về nhà rồi hết thánh thiện. Ngồi trên bàn Phật vậy đó, ngồi đang niệm Phật, thầy chủ trì Tỉnh Thất Linh Sơn nói tụi con tu một ngày an lạc rồi, về tối nhớ tụng thêm nha, tu thêm nó mới đủ. Ngủ sáng thức dậy 4 giờ rưỡi khuya leo lên trên gác ngồi niệm Phật tiếp. 6 giờ ông chồng ông leo lên gác nói bà ơi thức dậy đi mua cho tôi một tô phở tôi ăn lặng tôi đi làm. Ngồi nín thinh niệm Phật hoài luôn. Tới 6 giờ rưỡi ông leo lên lần nữa, ông nói tôi cho bà vô trong Tỉnh Thất Linh Sơn mà niệm Phật chưa đã, sao mà giờ này bà ngồi bà niệm hoài vậy bà. Cầm sâu chuỗi liệng xuống bàn Phật một cái chát, Phật ơi con tu mà quỷ nó ám con hoài. Thấy không? Ở đây thì thấy nó hiền dữ lắm, nhưng mà nó bước chân ra khỏi chùa thôi là quý Phật tử ơi, nó trở về bổn cụ của nó. Phật nói lấy chúng ma làm bạn đạo. Ma ở bên ngoài mà Đức Phật còn kêu lấy chúng ma đi làm bạn đạo. Bớt một con ma thêm một người bạn đạo, thêm một người bạn mở thêm một con đường, phải không? Thêm một con ma tạo thêm một vách núi. Vậy đó mà kêu chồng mình bằng quỷ mới ghê chứ. Ở đây Phật tử nào mà hay rủa chồng mình bằng ma bằng quỷ đâu. Mô Phật con đâu có chửi chồng con bằng quỷ, con chửi con của con không à. Phải không? Nhiều bà mẹ mang cái tính chất yêu quái của mình, mình chửi con mình rủa con mình như vậy đó quý Phật tử ơi. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức, mình mất hết cái năng lượng du lan của mình. Người mẹ nào đó mà sỉ vả chồng, mắng chửi con, người mẹ đó không xứng đáng bước lên ngai vàng du lan đâu. Còn cha cũng vậy, nhậu nhè nhè hoài luôn, mệt mỏi vô cùng. Nhậu sáng rồi nhậu đêm rồi nhậu chiều rồi nhậu tối đủ thứ hết, phải không? Đi vô trong quán ngồi nhậu có một mình thôi quý Phật tử à. Đó đâu có tiền nhiều, không có tiền nhiều đi mua mồi, mua có cái đầu con gà vậy nè, để vô trong cái dĩa với chén nước mắm vậy đó, nước mắm ớt. Rồi mua rượu vô rồi cứ nhấp nhấp rượu, rồi cầm cái đầu con gà nhúng vô chén nước mắm, cái mắp mắp cho nó hết nước mắm, thả vô trong dĩa rồi uống miếng rượu vô. Làm hoài như vậy đó mà chủ quán chờ để đóng cửa mà chả ngồi chả nhựa hoài. Ngồi cái đầu gà nó rớt xuống đất, khồm xuống đất rụm cái đầu gà lên rồi chấm vô nước mắm mắp mắp vậy đó. Mà cứ làm như vậy hoài, ngủ tại quán luôn, vợ ở nhà chờ cửa. Sáng hôm sau bà chủ quán mở cửa ra, chàng ơi ổng nằm ổng gục trên bàn ổng ngủ. cái đầu gà nó còn nằm dưới đất mà trên cái dĩa con cóc nó trắng nhách luôn quý Phật tử à. Xỉn rồi có thấy đường gì đâu, cái đầu gà rớt xuống đất không lụm cái đầu gà mà bóc nhầm con cóc. Cầm cái đầu con cóc nhúng vô chén nước mắm ớt, con cóc nó đi chứ nó có nổi đâu. Phải không? Xỉn chi vậy đó, rồi đi về rồi hành hạ vợ con của mình hoài. Người cha như vậy có nghĩa là không xứng đáng bước lên ngai vàng của Vu Lan đâu. Bởi vì sao vậy? Khi hai ông bà bước chân lên xe hoa, mà hai ông bà quên rằng bước chân lên xe hoa là tôi và bà bước chân vào cái cổng nông trường để chúng ta gieo hạt giống Vu Lan. Bước chân lên xe hoa là bước chân vào trong nông trường đó quý Phật tử, để rồi chúng ta gieo vào trong ấy hạt giống của Vu Lan. Nhưng rồi bước chân lên xe hoa cứ lo nhậu không, rồi đâu có gieo hạt giống Vu Lan đâu, phải không? Rồi cuối cùng rồi cái bắt đầu đi, bắt đầu nghiêng, bắt đầu ngã vậy đó. Vô trong trường cô giáo hỏi tí, muốn vẽ một vòng tròn cần bao nhiêu độ? Tí nó nín thinh hoài. Cô giáo nó muốn vẽ một vòng tròn cần phải có 360 độ. Thằng tí nó nói thưa cô giáo, ba con vẽ cái vòng tròn cần có 45 độ thôi. Ông quất chai rượu 45 độ một chút xíu là ông đi ông vẽ vòng tròn không? Thấy không? Như vậy là quý Phật tử Nam ơi, thầy nói một câu như vậy để cho tất cả chúng ta phải nhớ rằng mình phải làm sao để xứng đáng mà ông trời tặng cho mình viên ngọc ở trong trái tim mình. Tại sao người phụ nữ cứ khóc hoài? Mùa Vu Lan quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta không phải ngồi, không phải kể lễ. Có nhiều người Vu Lan tới rồi viết những bài văn tắc bạch thiệt là dài, rồi nói thiệt là nhiều. Nhưng mà mùa Vu Lan cha và mẹ không cần những điều đó đâu. Mà mùa Vu Lan tất cả chúng ta, nếu người con nào mà lỡ lầm xúc phạm đến cha mẹ thì sửa đổi liền. Còn hiện tại bây giờ chúng ta đang làm cha, đang làm mẹ thì ngay từ giờ phút này phải làm cho sạch quá tâm hồn của mình, thay đổi thói quen sống của mình để trở thành một người cha đàng hoàng và một người mẹ gương mẫu mới được. Đó là Vu Lan. Vu Lan hồi đó tới bây giờ cứ mắng mấy đứa nhỏ hoài, phải không? Mùa Vu Lan nào ai cũng mắng, ai cũng rầy mấy đứa nhỏ hết. Vu Lan là bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với ông bà. Vu Lan cứ mắng mấy đứa nhỏ không, mà bản thân mình chưa bao giờ sửa đổi trong Vu Lan. Cho nên đó, các con của mình đó, nó chỉ là những người con dân cúng Vu Lan. Còn quý Phật tử ơi, bản thân mình là linh hồn của Vu Lan. Những người nào đã làm cha, những người nào đã làm mẹ thì chúng ta là linh hồn của Vu Lan. Con của mình nó chỉ có nhiệm vụ làm sao đi cúng Vu Lan thôi, cúng cho đủ. Quý Phật tử ơi, chúng ta còn cha, chúng ta còn mẹ, quý Phật tử đi cúng Vu Lan không cần qua gì nhiều đâu. Cúng cho Đức Phật thì qua huệ, qua cúc, qua hồng gì đó, muốn cúng bao nhiêu cúng, nhưng cúng cho cha mẹ mình chỉ là những đó qua yêu thương là được. Phải không? Cúng Phật thì cúng trái gì cũng được hết, nhưng chỉ trừ cha mẹ của mình, chúng ta hãy cúng dường cho cha mẹ mình trái tim. Cúng Phật nào, hoa nào, trái nào cũng được, nhưng mà hai ông Phật của Vu Lan chỉ là hoa yêu thương và trái tim của mình. Như vậy là đủ rồi, chứ quý Phật tử đừng có đi đông đi tây đi kiếm cái gì hết. Bản thân của mình mỗi một ngày hai ông Phật đi tới đi lui mà mình còn không thấy nữa mà, vậy làm sao mình đi cúng được đây? Cha của mình đó, Tần Tảo chắc mót hết tất cả những làn hơi thở vậy đó, nuôi con cho nó khôn lớn. Phật tử nam nào đó mà đẹp trai đi ra đường người ta khen đó mà ngẩng cao đầu đi mà nó kênh kênh đó, quý Phật tử ơi, mình đẹp chừng nào cha mình xấu chừng nấy. Mình khỏe mạnh chừng nào cha của mình gần đất xa trời nhiều chừng nấy đó quý Phật tử. Vậy mà có nhiều đứa con nó chê cha nó dữ lắm, làm lụng suốt ngày, mẹ chết rồi làm gà trống nuôi con, nuôi nó tới nỗi mà tai biến luôn. Tới chừng đưa vô trong bệnh viện rồi cái nó nuôi nó chửi hoài luôn quý Phật tử. Rồi một ngày kia cái nó bỏ ông nằm vơ vơ trong bệnh viện nó đi chơi. Tới ngày nó tới lúc mà nó về đó thì đạo tỳ khiêng ba nó đi vô trong quan tài rồi. Nó dở cái gối trong giường, trên cái giường trong bệnh viện, dở cái gối lên, nó thấy có một miếng giấy viết chữ nguệch ngoạc dữ lắm quý Phật tử à. con trai yêu của bố, bố thương con nhiều dữ lắm. Mỗi lần mà con đi vô thăm bố, bố chỉ cần vịn cái tay của con, ngày đó bố không cần uống thuốc. Nhưng mà bố tủi thân bố lắm. Khi con còn nhỏ đó, mẹ con chết rồi, bố đút cơm cho con ăn. Con chạy vòng vòng trong nhà, bố phải bò theo con để đút cho con được một muỗng cơm. Bây giờ bố già, bố bị tai biến, miệng của bố méo xẹo, con đút cơm cho bố lỡ đổ ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Hồi nhỏ đó mặc cái quần cho con, bố dụ con 5 lần 7 lượt thì con mới sọt được cái chân của con vào trong ống quần. Bây giờ bố bị tai biến, chân của bố nó lóng cống hết rồi, bố lỡ sọt 2 chân vào trong một ống quần, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Bố tủi thân lắm. Đọc tới đó thằng nhỏ quỳ xuống, bắt đầu ôm cái quan tài khóc nức nở nghẹn ngào, rồi nói: bố ơi, con xin lỗi bố. Một lời xin lỗi muộn màng, nhưng mà dù sao đi nữa vẫn xin lỗi được, còn hơn tất cả chúng ta không có một đứa con nào chịu xin lỗi bố mình hết. Thà là xin lỗi một thằng bạn nhậu chứ không xin lỗi bố mình. Đó là một điều nghịch lý, đó là một điều mà ông trời và thượng đế gọi chúng ta là tội đồ thiên cổ. Con gái cũng vậy, thà là nó xin lỗi bạn nó, nó đi học bạn nó giận, nó xin lỗi chàng ơi, nó đi theo nó xin lỗi hoài, nó sợ bạn nó không dám nói chuyện với nó, nhưng mà về nó chưa hề xin lỗi mẹ nó. Nó làm cho mẹ nó khổ, làm cho mẹ nó khóc nhiều lắm mà chưa bao giờ nó xin lỗi. Thậm chí quý Phật tử ơi, đôi mắt này ai cho? Mẹ mình cho nó. Mẹ của chúng ta dạy cho chúng ta từng tiếng bập bẹ dở lòng, hoài dìu cho chúng ta từng bước đầu tiên chập chững. Đôi mắt này, giọng nói này, tướng đi này, mẹ mình tặng mình đó quý Phật tử à. Thậm chí mái tóc đen quyền của mình, mẹ mình cũng cho mình luôn, để rồi mẹ mình đổi trên đầu của mẹ những sợi tóc màu mây trắng. Phải không? Vậy đó mà chưa bao giờ, chưa bao giờ và cũng chưa có một lần một đứa con gái nhân cái mùa Vu Lan thôi chạy về nhà ôm sau lưng mẹ mình và thì thầm bên lỗ tai: mẹ ơi, mùa Vu Lan năm nay tại tỉnh Thất Linh Sơn, con báo cho mẹ một tin mừng, con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ lắm. Chưa có một đứa con nào làm được điều đó, phải không? Thôi bây giờ chiều nay gán chạy về đi, nếu mà tu trong đây mẹ con cùng tu tại tỉnh Thất Linh Sơn này, sau cái buổi tâm tình này quý Phật tử ơi, ôm mẹ mình một lần đi để không còn kịp nữa. Một cô gái cũng muốn nói với mẹ mình như thế đó mà không kịp quý Phật tử à. Tôi muốn nói một câu rất ngắn rằng: mẹ ơi, con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng, những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ: mẹ ơi, không kịp đâu, không có kịp níu kéo thời gian gì được đâu. Thời gian nó đi qua rồi, nó không bao giờ trở lại. Xuân hạ thu đông gì đó, thời gian nó là một tên lữ hành, đi không bao giờ quay lại. Và mỗi bước chân của nó đi qua, nó dẫm mòn hên lên đá sỏi đối với Phật tử, và nó hằn sâu trên vần trán của cha mẹ mình những vết mòn năm tháng. Cho nên quý Phật tử ơi, chiều hôm nay con quay trở về nhà, đứng sau lưng mẹ, con ôm mẹ và thì thầm bên tai mẹ: mẹ có biết không, con thương mẹ lắm. Đó là một lời nói quý Phật tử ơi, hai ông Phật chờ lâu lắm rồi. Còn nếu mà chúng ta không có nói đó thì một ngày nào đó không còn người cho chúng ta nói, không còn có cơ hội nói đâu. Có nhiều đứa con quý Phật tử à, nó đi lại nhà bạn nó chơi, nó nói: tao chán gì sống ở nhà quá, bà làm như tao là tù binh vậy đó, bà cứ theo dõi, bà kìm kẹp tao hoài, tao cắt tóc gì bà cũng la, tao nhuộm màu gì bà cũng la hết, tao muốn tự do không được. Thầy xin khuyên quý Phật tử, nếu mà mình còn cha mẹ mình la mình đầy, quý Phật tử ơi mừng đi, bởi vì mình còn cha mình còn mẹ đó, còn có được sự quan tâm của hai ông Phật. Để rồi một ngày nào đó mình ngủ mình thức dậy, quý Phật tử nào mà còn trẻ đó bị cha mẹ rầy hoài đó, một ngày nào đó mình thức dậy quý Phật tử ơi, tự nhiên mình thấy nó trống vắng vô cùng, bữa nay sao không thấy ai la mình hết, Bữa nay sao không thấy ai dạy mình hết? Bữa nay sao không thấy ai kìm kẹp mình hết? Bởi vì mẹ của mình đã chết rồi. Cho nên người nào mà còn bị cha mẹ kìm kẹp là còn hạnh phúc, phải không? Cha mẹ dạy đúng chứ dạy sai sao? Tặng cho nó mái tóc đen quyền tự nhiên, nó đi nhuộm màu lông chuột, chịu nổi không? Mẹ nó la cái nó: bà ơi, bà cổ lỗ sĩ quá bà ơi. Người ta lúc này là người ta theo mô đen rồi, người ta lượm màu nhuộm màu lông chuột nè, rồi người ta nhuộm luôn màu tím Hàn Quốc nữa. Trời ơi, như vậy đó rồi bị rầy cái đi than với người này, đi than với người kia. Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta đừng bao giờ, và mãi mãi đừng bao giờ trách cha trách mẹ. Cha và mẹ của mình không bao giờ có tội với mình, phải không? Cha và mẹ không bao giờ có tội với mình đâu quý Phật tử à. Cha tặng cho mình một chiếc cánh, mẹ tặng cho mình một chiếc cánh, thì tất cả chúng ta là những cánh chim. Chúng ta đi vào bầu trời mênh mông bằng đôi cánh thiên thần mà cha và mẹ tặng cho mình. Quý Phật tử thấy con chim nào bay một cánh không? Có không? Có con chim nào bay một cánh không? Nó cắm đầu xuống đất. Vậy thì một con người đi vào đời bằng một đôi chân cha tặng, bằng một cái chân của cha tặng, bằng một cái chân của mẹ tặng. Để rồi tất cả chúng ta đi vào cuộc đời bằng chính đôi chân mà cha mẹ đã ban tặng cho chúng ta. Cho nên người nào mà nói rằng tôi thương má nhiều, tôi thương ba ít là đi cà thọt đó quý Phật tử, đi có một chân thôi. Cho nên người Phật tử nào mà nghiêng một bên, ghét cha thương mẹ, ghét mẹ thương cha, quý Phật tử ơi, chúng ta cũng chẳng đi đến đâu hết. Chúng ta cũng giống như con chim bay giữa bầu trời bằng một cánh, rồi cuối cùng nó cắm đầu xuống đất. Cho nên thầy hài hồi nãy thầy nói, ông vua mà không có Du Lan, ông vua mất ngay vàng. Một ông quan không có Du Lan thì mất chức ở tù. Một trí thức không có Du Lan không xứng đáng làm người. Một danh nhân không có Du Lan thì cơ nghiệp của mình tàn gia bại sản. Một người con Phật không có Du Lan không bao giờ mở được cái cánh cửa của Tây Phương đâu, không bao giờ đi về Phật được. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, Du Lan chính là Phật đó. Niệm Phật chính là niệm Du Lan. Vì Phật là hiếu, phải không? Du Lan là hiếu rồi. Tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên người nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không có chữ hiếu trong đó là niệm Phật không có đầy đủ ý nghĩa. Quý Phật tử thấy, có bao giờ mình nhìn thấy mẹ mình mà mình có một cảm xúc nào dâng lên không quý Phật tử? Có nhiều đứa con nó thấy mẹ nó bây giờ bình thường quá, nó đi vô đi ra nó thấy mẹ nó ngồi ở đó vậy đó mà nó không bao giờ có một cảm xúc nào hết. Đâu phải đến tháng 7 rồi quý Phật tử mới cảm xúc, đâu phải đợi tới tháng 7 rồi mình mới ngồi mình khóc quý Phật tử. Có nhiều người đợi tới tháng 7 cái ngồi khóc. Ai cần quý Phật tử khóc lúc này đấy, phải không? Khóc nhiều chừng nào cha mẹ mình tủi thân chừng đấy. Cài bông hồng, thầy hỏi thật, Tỉnh Thất Linh Sơn, quý Phật tử tháng 7 này có cài bông hồng không? Có không? Cài được mấy bông? Cài được mấy bông quý Phật tử? Có nhiều đứa con nó cài trên ngực áo nó bông hồng đỏ. Nó nói với mọi người rằng ổng bả còn sống, cho nên tôi cài bông hồng đỏ. Đứa con nào mà không gọi ba mình bằng ba, không gọi mẹ mình bằng mẹ, mà về nhà cứ gọi bằng ổng bả, tức là không xứng đáng cài bông hồng đỏ. Bởi vì quý Phật tử ơi, mình không gọi mẹ, không gọi cha, tức là mình đã giết chết âm thanh gọi mẹ, giết chết âm thanh gọi bố rồi đó. Xứng đáng, không xứng đáng để cài qua hồng đỏ đâu. Con mắt của mình cũng vậy, nhìn cha mình một bên, nhìn mẹ mình một bên, nhìn như không nhìn là quý Phật tử cũng đã không xứng đáng cài bông hồng đỏ rồi. Cài bông hồng đỏ có nghĩa là gì? Là đánh thức trái tim của mình, chứ không phải cài bông hồng đỏ để mình đi đón Du Lan. Tất cả chúng ta sai lầm, cài bông hồng là để đón Du Lan, để đến dự lễ bông hồng cài áo, phải không? Đến đó rồi cái người này cài cho người kia tùm lum hết. Quý Phật tử ơi, có nhiều đứa con đó, ba nó chở má nó đi vô trong đây với nó, vô trong chùa để mà dự lễ cài bông hồng cài áo. Ông già đạp chiếc xích lô đậu ở ngoài cổng chùa, hạ cái mui xích lô xuống rồi nằm lấy cái nón rơm che mặt ngủ. dự lễ lâu quá. Hai mẹ con đủng đỉnh đi nhau vào trong chánh điện, làm lễ du lan tới trưa, hai mẹ con ngồi ăn cơm mà quý thầy mời. Mẹ cài cho con bông hồng, bà ngoại con còn sống, phải không? Còn con cài cho mẹ một bông hồng vì bà ngoại còn sống, còn mẹ cài cho con một bông hồng vì mẹ vẫn còn mãi mãi bên con. Cho nên hai mẹ con cứ cài bông hồng cho nhau vậy đó. Ông già ông nằm trên chiếc xích lô. Một hồi hai mẹ con đi ra, thầy hỏi con vô con rót một miếng nước với múc chén kiểm cho cái ông xích lô đó. Ông ăn ông nằm ông chờ sáng giờ đó. Nó nói dạ không phải ông xích lô, tía con đó thầy ơi. Chàng ơi, hai má con vô trong đây cài bông hồng ăn kiểm no bụng luôn, bỏ ông già nằm ngoài chiếc xích lô vậy. Thấy không quý Phật tử, 21 tuổi rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời của nó chạy lên trên chánh điện, nó xin quý thầy một cái bông hồng. Quý Phật tử có biết không, nó chạy tới chiếc xích lô, nó khều ba nó một cái, ông vợ cứ nóng rôm lên, nó xá bà nó một cái, nó nói bà ơi, con 21 tuổi rồi mà lần đầu tiên con cài trên áo cho ba một bông hồng. Ông già rưng rưng nước mắt rồi khóc. Ông khóc là tại vì sao quý Phật tử biết không? Mèn ơi, 21 lần nó mới nhớ tới mình, 21 năm rồi đó nó mới nhớ tới mình. Quý Phật tử, tại sao mình có nhiều cái mình không hiểu được quý Phật tử à? Cha và mẹ của mình đâu có khác nhau chỗ nào đâu mà mình lại phân biệt như vậy. Chẳng qua ông trời đó, ông để cho mẹ mình sống bằng một cái thân mềm nhũn, bằng một cái tâm tràn đầy nhựa sống, sống mà cái tình cảm nó lai láng như biển hồ vậy đó quý Phật tử, phải không? Còn cha của mình đó, ông trời ông nói tôi cấm ông, tức là ra lệnh cho cái sinh vật đó không được quyền khóc. Ông trời cấm cha mình không cho khóc đó quý Phật tử. Và từ đây trở về sau, ngươi có khóc, nước mắt của ngươi phải chảy ngược vào trong. Cho nên tội nghiệp bố của mình lắm, chứ không phải là không đâu. Mẹ của mình khóc, quý Phật tử ơi, mình ôm rồi mình dỗ dành, mình năn nỉ, mình xin lỗi một chút là mẹ mình hết giận và vui rồi. Quý Phật tử có bao giờ thấy cha mình khóc không? Đâu có thấy, phải không? Ông trời ông cấm rồi mà làm sao khóc được. Cho nên thương con của mình nhiều dữ lắm mà cha không bao giờ khóc được. Con nghe con thi đậu mừng hết biết mừng luôn, nhưng mà cái mặt vẫn dửng dưng vậy đó. Bởi vì ông trời ông đâu có cho khóc, ông đâu cho xúc động đâu. Ông nhét vô trái tim của cha mình một viên ngọc nằm trong núi đó quý Phật tử, để có một sức mạnh đó quý Phật tử, để đừng có khóc, để đừng có yếu đuối, để có cái sức mạnh che chở cho gia đình. Cho nên cha của mình khóc không ai thấy hết. Ở dưới quê vậy nè, cha của mình khóc chạy ra ngoài ruộng ngồi khóc một mình, hoặc là đi vô trong bụi chuối sau hè ngồi khóc một mình, phải không? Còn trên thành phố thì chạy vô công viên ngồi trên băng đá vậy đó rồi ngồi khóc. Tủi thân lắm chứ. Có nhiều khi cha của mình nói âm thầm lặng lẽ, nói một mình vậy đó, má tụi nó thương má nó hơn thương tôi. Ở đây Phật tử nào mà làm cha đó, thôi mới mốt đừng có cà nanh nữa nghe quý Phật tử. Tại ông trời ông không cho mình khóc, ông trời ông không cho mình thổ lộ tình cảm, cho nên thôi gán chịu đựng đi. Con của mình nó ghét mình kệ luôn đi, bởi vì tình cha ấm áp như dần thái dương. Đừng có buồn nó nữa, không nên buồn. Thầy mong rằng nguyên một đạo tràng của chúng ta từ đây trở về sau, quý Phật tử ơi, mình làm công đức lành gì bất cứ, mình cũng hồi hướng công đức cho hai đấng sanh thành đã sinh ra mình. Có ai lợi hỏi Phật tử ở tỉnh thất Linh Sơn, ông Phật nào ra đời trước nhất, thì quý Phật tử cứ thẳng thắn và mạnh dạn trả lời, cha và mẹ là hai ông Phật ra đời đầu tiên trên thế gian này. Cha và mẹ là hai ông Phật ra đời đầu tiên trên thế gian này và tặng cho mình những mảnh hình hài nguyên vẹn đó quý Phật tử. Kính lại mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, Bồ Tát buồn vất vả suốt tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay và nghìn mắt. Cho nên mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm đó. Có một đứa con gái nó đi lên trên núi, nó kiếm Bồ Tát Quan Âm, nó nghe đồn ở trên núi có Bồ Tát Quan Âm xuất hiện trên đó. Nó xin phép mẹ nó đi lên trên núi để mà đảnh lễ Quan Âm. Nhưng mà bà mẹ thấy con gái của mình đi ban đêm ban hôm, bà lưỡng lự trong lòng lắm, không cho nó đi thì kỳ quá, nó đi đảnh lễ Bồ Tát mà. mà cho nó đi thì hồi hộp trong lòng. Con gái mà leo lên trên núi một mình như vậy, bà không có lo được, không có yên tâm được. Nó đi lên trên núi, tới lưng chừng núi rồi, trời nhá nhem tối, tìm hoài không thấy bà Phật nào hết. Một hồi mới có cái ông già từ trên đỉnh núi đi xuống. Con bé vội vàng đứng dậy vòng tay và hỏi rằng: thưa ông, con nghe trên núi này có Bồ Tát Quan Âm, mà con đi từ sáng cho tới bây giờ không thấy Bồ Tát Quan Âm. Xin ông chỉ cho con coi Bồ Tát Quan Âm đó trắng hay đen, mập hay ốm, chỉ cho con biết. Ông già nói: chàng ơi, cô đi tìm Bồ Tát Quan Âm hả? Hình như ông Phật đó trạc trạc tuổi của tôi vậy đó. Răng cỏ không còn, mắt cũng mờ, chân cũng mỏi. Không chừng đó sọt dép mà còn sọt lộn nữa, mang chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc nữa đó cô ạ. Thì cô gái này tự nhiên nghe ông già ông nói Bồ Tát Quan Âm cái kiểu gì đâu mà mớm xộn vậy là nó thất vọng lắm. Nó nói không lẽ nó đi vô trong tỉnh thất Linh Sơn, nó niệm Phật một ngày an lạc lâu lắm rồi mà không lẽ không đủ phước nhìn thấy Quan Âm đẹp sao? Quan Âm gì mà chân mang dép chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc nữa, phải không? Thôi liệu lẩn thẩn đi ra về. Về tới nhà kêu cửa: má ơi con về rồi. Bà già nằm thức chờ con của mình mà quý Phật tử dở mùng chung ra cầm cái đèn dầu sọt đôi dép để mà cho con thấy đường đi vô nhà, cái nhà sàn quý Phật tử. Con bé nó đứng qua ngọn đèn dầu, nó nhìn thấy chân của mẹ nó. Chàng ơi, bả mang lộn dép, chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc. Nó mới sực nhớ lời của ông già trên núi: Bồ Tát Quan Âm mà cô muốn tìm, mớm xộm răng cỏ không có, má nó cũng mớm xộm mà, phải không? Chân mang chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc. Con bé nó nổi da gà lên hết, quý Phật tử ơi, nó hòa khóc lên. Rồi nó nhào đến, nó ôm chân của mẹ nó. Nó nói rằng: mẹ ơi, mẹ là Quan Âm tóc rối của con, Bồ Tát Quan Âm sống cạnh con ở đây, con không đi tìm mà con leo lên trên núi con kiếm ai trên đó không biết nữa. Quý Phật tử thấy không, Quan Âm kế bên mình đó. Phật tử nào mà còn may mắn đứng cạnh kế Quan Âm hay lắm quý Phật tử ơi. Có đôi khi đó mình bị những cái điều buồn, mình lợi Quan Âm mình cầu hoài không được. Nhưng mà hồi nhỏ quý Phật tử biết không, vừa té không cần cầu Quan Âm xuất hiện rồi. Té một cái đùi Quan Âm xuất hiện, té một cái đùi Quan Âm xuất hiện. Quý Phật tử ơi, mỗi lần mình bệnh là Quan Âm xuất hiện kế bên mình rồi. Mình nói rằng là hồi đó tới giờ con tu ông Phật không có gờ đầu con. Quý Phật tử nói sai và quên rồi đó. Mỗi lần mình bệnh hai ông Phật ngồi thay phiên nhau so đảnh mình, gờ trên đầu mình hoài, con mình có bớt nóng chưa? Vậy mà bây giờ nói là con tu ông Phật không gờ đầu con, một điều sai đó nghe quý Phật tử. Niệm Du Lan tức là niệm Phật, niệm Phật cũng chính là niệm Du Lan đó. Cho nên đừng bao giờ nói sai lầm như vậy hoài. Thay đổi thói quen sống của mình đi, đừng bao giờ hờn trách cha và mẹ của mình nữa. Cho dù cha và mẹ là những đức Phật chưa bao giờ được ngồi trên tòa sen, chưa bao giờ được ngồi trên tòa sen quý Phật tử à, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng phóng hào quang xuống để soi sáng cho các con mình. Khi còn nhỏ, con đến chùa cùng mẹ, dắt tay con từng bước nhẹ trang nghiêm, mắt mẹ hiền như mắt Phật an nhiên, đã soi xuống đời con muôn ánh sáng. Cho nên mẹ mình có mắt đẹp như mắt Phật vậy đó quý Phật tử à. Ở đây Phật tử nào thấy mắt của mẹ mình đẹp như mắt Phật đâu, giơ tay lên. Giơ lên hết quý Phật tử ơi, giơ lên hết đi, để cho cha mẹ mình mừng một chút coi nhân mùa Du Lan. Chàng ơi, hồi đó tới bây giờ không có thấy và cũng không bao giờ khen mắt mẹ mình đẹp như mắt Phật an nhiên hết. Nuôi mình tới lớn rồi, chờ cho con mình nói được một câu thôi, mà cha mẹ của mình có bao giờ nghe con mình nói đâu quý Phật tử, phải không? Chưa bao giờ nó cảm ơn, chưa bao giờ nó xin lỗi, chưa bao giờ nó nói nó yêu mình hạng nhất hết. Thì bây giờ từ đây trở về sau, thôi đi, trở về sau lâu quá. Chiều hôm nay đi quý Phật tử, thằng con trai chạy về ôm bố mình và nói rằng: bố ơi, mùa Du Lan năm nay bố cho con xin lỗi bố. Cho dù cái tội đó năm thình bảo lục nào cũng được, cái tội mới đây hay cái tội xa xưa nào đó mình kể ra mình không nhớ nữa, nhưng mà hãy một lần xin lỗi bố của mình đi. Có một thằng con trai đó, nó đi chùa cũng mùa Du Lan báo hiếu, Có một ông già nói: mày đi về nhà đi, có Bồ Tát Địa Tạng đứng chờ mày kìa. Chàng ơi, nhỏ mừng quá xá rồi. Nó được cái chiếc xe Honda cho bạn nó chạy, còn nó nhất bộ nhất bái từ chùa cho tới tận nhà. Cứ bước một bước lại một lại, bước một bước lại một lại. Mà quý Phật tử ơi, cái lại cuối cùng của nó vừa gục đầu xuống ngẩng đầu lên, bố của nó bị tai biến, cầm cái cây tre gung gung đứng đằng trước cửa chờ nó đi chùa về. Nó giật mình quý Phật tử ơi, nó sững hồn hết. Nó nhào tới nó ôm bố nó. Nó nói: bố ơi, bố là Địa Tạng Bồ Tát của con. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Chính cái chỗ dày chắc này mà bố là con gà trống nuôi con. Chính cái chỗ chứa đủ này mà mãi mãi bố yêu thương con. Bố ơi, cây gậy tre trên tay bố nó cũng giống y hệt như cây tích trượng trên tay của bộ Địa Tạng Dương Bồ Tát. Rồi nó ôm bố nó khóc. Quý Phật tử à, đi về nhà đi, bố của mình là Bồ Tát Địa Tạng đó quý Phật tử ơi, vọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh đó. Bố của mình dám đi vào địa ngục mà, phải không? Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Vợ sắp sanh rồi, còn tháng nữa là sanh, mà bây giờ đi tới đi lui trong mình không có đồng bạc nào hết, sống nhờ bên chùa mà có cái mái che ở ngoài sau chùa. Suy nghĩ hoài, cuối cùng quyết định chui vô trên chánh điện ăn cắp cái chuông. Sư bà ơi, vợ con sắp sanh, trong tay không có đồng bạc nào hết, sư bà cho con mượn đỡ cái chuông, khi nào có con trả lời ký tên đàng hoàng. Ăn trộm mà ký tên đó quý Phật tử. Ôm cái chuông dẫn vợ mình đi xuống bờ sông, viết miếng giấy nữa: sư bà giúp thì giúp cho chót, cho con mượn luôn chiếc xuồng của chùa, chừng nào có tiền con trả lại, rồi bơi xuồng đi luôn, ra chợ bán cái chuông, dẫn con vợ lên Sài Gòn đẻ trên trển. Sanh ra một đứa con gái rồi quý Phật tử, được 19 tuổi, tự dưng rồi cái có một anh chàng này ở Việt Kiều đi về, cưới con nhỏ đó đi qua Mỹ. Cưới được 2-3 năm sau thì cha mẹ qua đời hết. Nhỏ con gái đi về thực hành tâm nguyện của cha mình mà. Ông già nói: con ơi, sau này cái chùa nào mà không có chuông con nhớ con cúng nghe. Không biết sao nữa rồi bạn bè nó chỉ, có cái chùa của sư bà không có cái chuông gần 20 năm nay rồi. Tuốt ở dưới quê mà, giống như cái Tịnh Thất Linh Sơn thì đâu không ai đi vô hết á. Chùa giữa ruộng mà, hai mấy năm rồi cũng không có cái chuông nào hết. Con bé nó mới đi vô, nó cúng cho cái chùa cái chuông. Nó mới ghi tên cầu siêu cho ba nó, má nó, địa chỉ ở. Tự nhiên sư cô, tức là đệ tử của sư bà đó, sư bà chết luôn rồi. Cái sư cô giật mình, nó sao cái tên này quen quá vậy. Chuyện nhỏ này nói: dạ ba con với má con đó. Sư bà nói: chàng ơi, hèn chi, hồi đó ba mẹ ăn cắp cái chuông, ba mẹ ăn cắp cái chuông của chùa đó. Thì lúc bấy giờ con bé này nó mới giật mình, nó mới hiểu tại sao ba nó lúc bệnh cũng nhắc nó hoài: con coi con cái chùa nào không có chuông con cúng dường. Nhưng mà thật sự ra cái lòng của cha nó ăn trộm, không phải là ăn trộm cái kiểu đi ăn nhậu đâu, ăn trộm gì cho nó ra đời đó quý Phật tử, phải không? Cho nên xu khiến sao không biết, rồi bây giờ nó có tiền nó bắt đầu đi cúng chuông, mà không phải một cái chùa mà cha nó đã lỡ lầm lấy, mà nó cúng tất cả các chùa, chùa nào nó cũng cúng chuông để nó hồi hướng công đức cho cha nó. Đó quý Phật tử, thấy cha của mình nó mênh mông không? Vậy đó mà chửi hoài luôn. Có nhiều đứa con trai nó bỏ cha nó giận cha nó bỏ nhà nó đi 7-8 năm trời không về, và nó hứa với lòng mình: ổng có chết tôi không thèm về để tang luôn. Nó giận cha nó đến mức độ như vậy đó quý Phật tử. Như vậy nó không xứng đáng làm người. Một con người của chúng ta sống ở đây, mình đầy đủ chất người bởi vì du lan của mình còn đầy, giống như cái đèn của mình còn sáng bởi dầu nó đầy trong bình. Người nào mà bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ là giống như dầu trong cái đèn bắt đầu nó cạn đó quý Phật tử. Một ngày nào đó mình đứng mình chửi cha mình đánh mẹ mình là hết dầu. Mà hết dầu là hết chất người, kiếp sau biến thành loài thú, thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người. Đạo tràng của chúng ta kiểm tra coi mình còn dầu không. Còn không quý Phật tử? đạo tràng Linh Sơn kiểm tra coi mình còn giàu không. Còn không? Dạ còn cái bình, giàu chưa biết. Phải không? Còn cái bình thôi chứ còn giàu chưa biết. Kiểm tra lại đi. Mình còn giận mẹ mình, mình còn hổn với cha mình là giàu sắp hết rồi đó. Là giàu sắp hết đó quý Phật tử. Gửi cha mình vào trong dưỡng lão, gửi mẹ mình vào trong dưỡng lão, giàu cũng sắp hết luôn. Hồi nhỏ gọi mẹ mình bằng tiếng mẹ nghe tròn do, gọi bố mình cũng nghe thân thương triều mến lắm. Mỗi lần mẹ đi chợ về chạy ra niếm tay thọt vào trong giỏ, kiếm cái gói xôi, kiếm cái bánh bò, kiếm cái bánh da lợn, phải không? Gọi mẹ mình tiếu ta tiếu thích mà tròn do đẹp lắm. Tại sao quý Phật tử khi chúng ta làm mẹ rồi, quý Phật tử lại chà đạp lên cái âm thanh gọi mẹ vậy? Kêu bằng ổng, kêu bằng bả, dầu nó cũng cạn luôn. Có một đứa con gái, nó ngồi nó đánh bài tứ sắc, má nó đi ngang nhà, sai bà cháu ngoại chạy vô nói: con vô con nói với má, bữa nay bà ngoại đi ruộng, bà ngoại về trễ, nói với má nấu cơm cho ngoại ăn với. Con nhỏ chạy vô nói: má ơi, bà ngoại dặn như vậy đó. Chẳng trả lời, ngồi chơi đánh bài tỉnh queo. Tới chiều bà già về, bà đi thẳng xuống bếp mở nồi cơm ra không còn hộp nào hết. Bà nói: sao tao dặn nó rồi mà mày không nấu cơm cho tao ăn? Vẫn âm thanh lành lạnh đó. Con bé phang vào mặt mẹ mình một câu: bà có hùng gạo không mà kêu tôi nấu. Ở dưới quê đó quý Phật tử, hồi đó nuôi nó đâu có kêu nó hùng. Bây giờ lớn rồi, già rồi, lỡ đi ruộng về trễ, kêu nấu đỡ cho ăn mà nó kêu hùng, hùng gạo. Bà có hùng gạo với tôi không mà kêu tôi nấu cho bà ăn. Trong đạo tràng Linh Sơn có Phật tử nào kêu má mình hùng không? Có không? Nhiều khi cũng có đó quý Phật tử, có trước có sau thôi. Bây giờ chưa, không biết rồi lúc sau này nó có hay không nữa. Mà không phải hùng gạo nữa. Thậm chí bây giờ cất cái nhà lên rồi đó, bà già cho rồi, cất cái nhà lên rồi đó, sau này đuổi bà già ra, tại vì bà không có hùng cái gì hết. Phải không quý Phật tử? Có nhiều người sống nó vô lương tâm dữ lắm luôn quý Phật tử ơi. Cho nên ở đây thầy không muốn kể ra tất cả những cái lỗi lầm của những đứa con, mà ở đây thầy chỉ khuyên quý Phật tử, khi chúng ta niệm Phật rồi, quý Phật tử nhớ nên niệm Du Lan trong đó. Mình làm tất cả những điều từ thiện gì đó nên nhớ Du Lan. Quý Phật tử nhớ rằng là cánh đồng mênh mông này có hương thơm, có hơi thở của cha mẹ mình trong đó. Chứ không phải rằng là mình nhìn ruộng, nhìn lúa rồi mình nhìn một cách bình thường đâu. Mình ăn cơm là nhờ ai? Nhờ cha, nhờ mẹ mình đó quý Phật tử à. Cho nên nhìn đồng lúa mênh mông này, mình cảm ơn Phật một lần, cảm ơn cha mẹ mình một lần, cảm ơn bác nông dân một lần. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống trong tất cả những cái âm thanh tuyệt vời của Du Lan. Quý Phật tử ơi, chừng nào mà quý Phật tử lột da mình làm giấy, chẻ xương mình làm bút, lấy máu mình làm mực đó, thì quý Phật tử mới ghi lại hết công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Còn chưa dám lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực thì mãi mãi mình còn mang nặng ơn của cha mẹ mình nhiều lắm. Mang ơn mà không biết ơn gì hết trơn luôn, phải không? Giận một cái rồi là nó nói sao cho nó đã cơn giận nó thôi, nó không hiểu rằng là mẹ nó đang khóc. Tôi không muốn bà vô trong trường tôi nữa. Bộ bà muốn nguyên một cái trường biết bà là má tôi sao? Má nó chỉ có cái tội là công nhân quét rác thôi quý Phật tử. Một cái tội là công nhân quét rác mà nó cấm không cho má nó vô trong trường. Một đứa con gái nó nói: bà đừng có vô trong trường, bà họp phụ huynh với tôi nữa, bởi vì bà vô trong trường bạn của tôi nó chê tôi hoài, nó chọc tôi hoài. Nó nói má của con Mai mù, má của con Mai một mắt, má của con Mai thấy ghê quá, bà đừng có đi họp. Rồi cuối cùng rồi quý Phật tử biết không, nó học được tới lớp 12. Cái ngày mà nó xách vali lên thành phố để thi đại học đó, nó nhìn vô mặt mẹ nó nói một câu: tôi căm thù cái con mắt của bà, tôi căm thù cái sự tật nguyền của bà, tôi căm thù cái một mắt của bà. Tôi thề với lòng tôi rồi, tôi không có về nhà này nữa đâu. Lên thành phố nó thi đậu rồi nó có chồng. 4 năm sau nhà trường mời nó về. Những thanh niên sinh viên thành đạt mà quý Phật tử mời về lớp để mà gặp mặt nhau vậy đó. liên quan tiệc tùng xong tới tối nó đi. Đi lần lần sao không biết, nó lọt vô trong cái hẻm, đi vào trong nhà của nó. Nó gặp cái dì hai bán nước mía dọc đường. Dì hai nhìn nó mai mày mới về hả? Chàng ơi mày đi đâu 3-4 năm vậy? Má mày mới chết. Thôi sẵn bữa nay mày về nè, hồi lúc bà nằm trong bệnh viện, bà nhờ con của dì hai viết cho bà cái thá thơ gửi cho mày, tao bỏ trong túi hoài. Thôi sẵn bữa nay mày về tao đưa cho mày đọc. Dì hai móc cái lá thơ ra đưa cho con Mai nó đọc qua cái ngọn đèn đường. Mở lá thơ lên nó đọc: con gái yêu của má, má tự hào về con lắm, nhất là đôi mắt đẹp của con. Má kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa. Khi con 2 tuổi, má dẫn con về quê ngoại chơi. Con chạy giỡn như thế nào không biết nữa, rồi con té đập mặt vào trong bụi tre. Con mắt của con ghim vào trong nhánh tre, chảy máu ra nhiều lắm con gái à. Máu từ con mắt của con chảy ướt hết áo của mẹ. Mẹ bồng con, mẹ chạy, chạy vào trong trạm xá. Trạm xá nói đi vào trong bệnh viện đi. Chạy vào trong bệnh viện, bác sĩ nói phải thay con mắt cho con bé thôi. Má kêu bác sĩ móc mắt của má đi. 2 ngày nằm trong bệnh viện, con băng con mắt, má cũng băng con mắt. 7 ngày sau tháo con mắt ra, con mắt của con thấy đường và đẹp. Lúc bấy giờ con Mai nó đọc tới đó rồi, nó khóc quá xá. Nó nói: má ơi, con xin lỗi má, con đâu có biết con mắt này má đã tặng cho con. Vậy mà từ xưa tới bây giờ con đã từng ghê, con đã từng gớm con mắt của má. Thậm chí con đi học về, má cầm tay con cũng hất tay má ra nữa, bởi vì con gớm con mắt của má. Con không bao giờ dám ăn cơm chung với má vì mắt con má thấy ghê quá. Mỗi lần con đang ngồi ăn cơm, má ngồi xuống cạnh con bưng tô cơm con đi chỗ khác. Con đâu có biết má đã tặng cho con mắt này. Má ơi, con xin lỗi má. Thì quý Phật tử ơi, mẹ của mình không phải chỉ tặng cho mình con mắt không đâu, tặng cho mình lời nói, đôi môi, nụ cười này. Vậy đó mà tất cả chúng ta quên nhiều lắm quý Phật tử à. Mong rằng ngày hôm nay tất cả chúng ta sống dậy với ngày xưa. Quý Phật tử ơi, tìm về đi dĩ dãn, để rồi quý Phật tử tìm cho mẹ mình một đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười đi quý Phật tử. Mẹ mình đã rắn nụ cười lâu lắm rồi, bây giờ hãy tạo cho mẹ mình một nụ cười. Đứa con nào mà làm cho mẹ mình cười một lần trong ngày là cúng dường cho mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Đứa con nào làm cho cha mẹ mình buồn khóc tức là tước đoạt trên tay của cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ đó. Thầy mong rằng đạo tràng Tịnh Thất Linh Sơn của chúng ta, một ngôi chùa rất đẹp, tuy rằng nó còn nhỏ, chưa chứa đủ hết tất cả những sự tu tập của quý Phật tử, nhưng mà nó đẹp ở đây là nằm giữa ruộng mênh mông, mát lòng lòng đó quý Phật tử. Thầy sợ là quý Phật tử ngồi trong đạo tràng ở đây nghe pháp hồi quý Phật tử ngủ hết, nhưng mà thầy không ai ngủ mừng. Tại vì ở đây quý Phật tử dễ ngủ lắm phải không? Gió ở hai bên nó thổi tới mà hiu hiu thổi, trời thì nó cứ như muốn chuyển mưa. Quý Phật tử ơi, trời mưa nào rồi cũng sẽ tạnh hết, nhưng mà có một nơi, có một chốn mưa không bao giờ tạnh đó quý Phật tử à. Đó là khóe mắt của mẹ hiền. Trời mưa xong rồi tạnh, mưa ngày mưa đêm, mưa sáng mưa tối. Mưa có thể là mưa trong những mùa mưa thất thường, nhưng mà cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Nhưng mà chỉ có khóe mắt của mẹ hiền là một cái nơi mưa không bao giờ tạnh đó. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta cố gắng từ đây trở về sau kính tặng lên cho cha mẹ mình nụ cười vĩnh viễn. Một nụ cười từ trong trái tim của mình nha quý Phật tử. Biến những giọt nước mắt long lanh của cha mẹ mình thành những hạt kim cương lóng lánh. Quý Phật tử ơi, thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là luôn sống trong vùng phủ sóng yêu thương của cha mẹ. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Niềm an vui vẫn cả dàn đơn thôi người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà khi uống ăn nhớ niệm Di Đà và khi ta làm điều ái thấy y như là Phật đến trong ta thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường nhưng chỉ vui trên một con đường đường thanh cao rạt rào mưa pháp sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền xa nẻo mê danh lợi sắc tài làm thân tâm hận sâu tê tái quyết quay trở về bờ giáp an vui quyết quay trở về bờ giáp an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật như bữa cơm thanh đạm dưa cà dàn đơn thôi người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà niềm Di Đà và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta thấy y như là Phật đến trong ta.